thì con mới nói với ổng. Ổng mới nói thì đọc sách thì thấy như vậy, nhưng mà ráng hành nữa coi ra làm sao. Thì lúc đó có anh Phước ở Phật cũng tới đây. Qua trong 7 ngày hành pháp, con ráng, con cố gắng, con ngồi. Thì con mở con mắt trừng trừng, không có đêm nào con ngủ được hết. Con mới nói với anh Phước, con nói anh Phước ơi, nếu mà tu như vậy chắc chừng tuần lễ nữa cái phổi tôi nó lụng, không có khi nào mà tôi ngủ được hết. Anh Phước nói tại vì chắc có đã nghiệp lực chị nhiều quá, thôi chị ráng đi. Mà đêm nay chị ráng chị về đi, chị về chị ngồi đúng 12 giờ đi, rồi chị sẽ thấy cái hiện tượng khác lạ. Thì con cũng không tin, cái tánh con thì cũng mặc dầu tìm sư học đạo mà con cũng hơi ngang ngang. Khi mà đêm đó con nghe lời anh Phước, con trở về, con ngồi. Con ngồi xong thì con bắt đầu con niệm Phật, con nằm xuống thở chứng minh. Rồi bắt đầu con ngủ luôn tới sáng mà con không biết là sáng nữa. Qua 2 tháng 10 ngày con tu tập thì bệnh đáng lẽ nó bớt rất nhiều lúc ban đầu, nhưng mà sau bắt đầu nó lên từ từ, nó lên thêm không thầy. Con mới dứt hơi con trình thầy. Thì thầy có trả lời cho con một cái thơ tiểu ráng. Con ráng con niệm Phật chứ con niệm Linh Chú, Đức Nguyên Thủy, Thiên Tôn. Con càng cố gắng con niệm chừng nào á thì nó lại giật, nó phá con dữ dội thêm. Có một hôm khi mà con vừa niệm Linh Chú xong á, con mới vô con nằm thở chứng minh. Bắt đầu con rung lên cầm cập. Con rung lên con mới thấy rồi, chắc chết thiệt. Rung mà tim nó bắt đầu nó muốn đứt ra. Thì chồng con nói tại sao ngu quá không biết, nghĩa là co lưỡi cắn răng niệm Phật gì hết trơn vậy. Lúc đó con mới nghe lời ổng, con co lưỡi cắn răng niệm Phật thì con nghe một cái gì ở sau lưng con làm như ai giật một cái gì thật là mạnh. Thì con la một tiếng lớn, con nói trời ơi, kỳ này như vậy là chết thật sự rồi, chết thật sự rồi. Chỉ nói được có bao nhiêu rồi con nằm thiếp đi, con ngủ tới sáng. Và từ đó cho đến nay con có rất nhiều ẩn chứng, nhưng mà nếu con nói ra thì các bạn nếu mà chưa tu thì nói các bà này phải nói dốc. Nhưng sự thật ra con nghe người ta bay, con nói trời ơi, cái thân xác như vậy làm sao mà bay nổi. Có một lần con làm pháp chứng minh xong thì con thấy con bay vòng trong nhà. Thì ông chồng của con không mới nói rằng bay như vậy đâu có giỏi, bà ngon, bà bay ra ngoài thì mới giỏi. Con mới nói nếu ông nói vậy, ông đứng dậy ông mở cửa cho tôi bay đi. Thì ông đứng dậy ông mở cửa thì con mới bay tung ra ngoài. Con bay con thấy thoải mái lắm, nó thấy trăng sao trời nước. Thì ông mới nói bà ơi, bà đừng có bay xa nha, nếu bà bay xa là không có được đó. Con nghe tiếng kêu của ông, con mới dội con bay trở lại, con đáp xuống đất. Thì những điều đó con cũng có biên thơ trình thầy. Và từ đó cho đến nay, lúc nào trên đầu con cũng có một luồng thanh điển mãnh liệt. Cũng như mỗi lần con nhận được thơ thầy là toàn thân con rung lên, tê buốt. Con thấy có một cái gì nó lân trong con người con. Rồi kế đó con có những cái lời thơ, con làm thơ gửi cho thầy. Và sau cùng con có làm một bài thơ, con đảnh lễ thầy, kính lại thầy, hôm nay cho con trình trước bạn đạo để con đọc lên cái bài thơ đó.
Đầu cúi lại đức thầy lương sĩ, độ cho con dũng chí tu hành, từ bi ban bố điểm thâm trở về nguồn cội học hành vui chơi. Ơn thầy cố nguyện đời đời khắc ghi trong dạ những lời dạy khuyên, tâm con nay đã tạm yên, bao năm lặng hộp truyền miên bể trần. Ngày nay con cố chuyên cần trao tâm sửa tánh đặng gần Phật tiên, đầu cuối lại dĩ kiên công đức ban tình thương cứu giúp độ đời năm châu thế giới mọi nơi cùng nhau hòa hợp vui cười cảm nhau. Lời thầy truyền dạy trước sau, nếu còn chánh mạng cải tạo đừng than. Hạ quân pháp lý mở màn, dắt diệu sanh chúng tìm đàn quy nguyên. Mãi mê dâm vọng bạc tiền, thân không yên ổn ngửa nghiêng tâm hồn. Ngu rồi con mới thấy khôn, ráng tu mới rõ cái hồn là đâu. Vô vi pháp lý nhiệm màu, cứu con ra khỏi dũng sầu si mê. Khóc than than khóc ê chề, vì ngu nên chẳng tìm về quê xưa. Nay con thức tỉnh trong mơ, trở về nguồn cội đang chờ nhũ khuyên. Mấy lời thầy đã giải truyền, cúi đầu đánh lễ tỷ nguyên dựng thấy. Nam mô Phật Tổ Như Lai, độ cho thầy được an bài nơi nơi. Con xin tam bút dựng lời, cầu cho tất cả người người an vui. Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Quân. Nam mô Vị Thiên Phật. Nam mô Vị Thiên Phật. Nam mô Vị Thiên Phật. Kính thưa thầy, gần một năm tròn con lo cao tâm sửa tánh tu học. Trước tiên con cũng nhờ công đức của anh chị Cương. Nếu ngày 31 tháng 12 mà không có cái ngày hội họp đó thì chắc cuộc đời con kể như không bao giờ cũng tìm được cái ngày hôm nay. Hôm nay trước mặt thầy cũng như tất cả quý bạn đạo, con thành kính đội ơn công đức của thầy, con xin hết.
Qua những lời chứng minh của chị Hoa, chúng ta thấy rõ tu mới giải quyết được. Mà bệnh do đâu mà có? Bệnh do tánh sanh. Kinh chị đã chứng minh do tánh. Bệnh do tánh sanh. Mà chúng ta tu thì cái tánh trần trượt nó phải giải tỏa, thì tự nhiên cái bệnh không còn. Mà bệnh không còn là chúng ta được những cái gì nữa? Bệnh nó sẽ từ từ dứt và lấp lại quân bình chúng ta, thì hồn xuất ra dễ dãi không khó khăn. Hồn vía tương hội không khó khăn, nếu chúng ta khắc phục được cái phàm tánh mà trở về với chân tánh thì đâu có bệnh đi dễ dãi và không còn sự trì trệ nữa, cứ mãi mãi đi tùy duyên độ hành, mượn pháp vay pháp và trả pháp, thì từ đó sẽ độ chúng sanh. Kinh chị ở đây cũng đã chỉ biểu cho nhiều người được ngộ pháp lý và thực hành cái pháp lý, rồi tương lai thì sẽ thuyết giảng và độ cho nhiều người qua trình độ tu học và được lãnh nhiệm vụ của bề trên, lúc đó sẽ cứu độ không ít người. Cho nên mọi người phải hiểu rõ bệnh và tánh sanh. Trước hết mang một cái bệnh để xem cái tánh của chúng ta hàm cái gì, đang si mê cái gì, đang thích cái gì, cũng quá một chút là tạo bệnh đó. Cho nên hiểu rõ bệnh và tánh sanh thì mình là một y sĩ tự trị, trị tâm bệnh mới là trị căn bản, uống thuốc là lệ thuộc, còn tâm bệnh là phải trị căn bản. Cho nên khi chúng ta thức tâm rồi thì hồn thanh nhẹ, thanh thoát, chấp nhận nghiệp thân và hòa tan trong nghiệp thân, đâu còn thấy đó là bệnh nữa. Mình thấy đương nhiên nó phải vậy. Chiếc xe xài lâu quá nó hư, cái chuyện đó là thường tình, không đau khổ bị bệnh và không bị nghiệp quả lôi cuốn, nghiệp lực thu hút nữa. Chúng ta cảm thông và chúng ta thấy đời ra đời, đạo ra đạo, minh bạch thì cái cơ duyên nghiệp quả rất dễ giải quyết và dễ giải nghiệp. Thành thật cảm ơn sự đóng góp của quả.
Xin mời anh Muôn.
Kính thưa thầy, kính thưa các bác, các anh chị em Vi Bằng Đạo thân mến, hôm nay tôi được hân hạnh lên đây để nói lên một những điều ấn chứng tu học trong thời gian tu tập. Thật ra nói về ấn chứng, kể về những cái điều ấn chứng tâm linh thì kể phía sau cho xiết, tôi nghĩ rằng đó là kể như một chiếc chim bao mà thôi. Nhưng tôi nói những cái thiết thực nhất trong cái thời gian tôi ngộ pháp và tu tập đến ngày hôm nay mà thôi. Đầu tiên, từ Việt Nam, khi tôi sống vào trong quân đội thì tôi là một con người nhiều tánh hư tật xấu. Nói về tứ đạo tường là trong số đó tôi hết là nhiễm hết ba rồi. Vì cái cuộc đời xã hội lúc đó biến thể con người tôi có thể nói là bất cần đời, và quan niệm cái sự chết là một giấc ngủ dài. Cho nên vì lẽ đó mà tôi không có biết tìm được cái hạnh phúc gì đối với đời tôi sau cuộc vui chơi trác táng và những đêm dài nhậu với bạn bè. Tôi không tìm thấy được cái gì là hạnh phúc. Sau thời gian giải phóng đến và qua cái thời kỳ học tập nhiều cái áp lực đưa đẩy, tôi phải đi lên rẫy thuộc cái vùng kinh tế mới. Lúc đó tôi bắt đầu có ý đi tầm đạo, nhưng lần đầu tiên tôi được một người bạn giới thiệu cho một cái ông hai ở Sa Đéc. Ông đó nghe nói tu cũng pháp thiền, nhưng lúc đó tôi cũng chưa biết thiền là gì. Và sau khi gặp ông lần đầu, ông bảo rằng đây là một kỳ ba, nếu anh muốn thọ giáo tôi là phải có cha mẹ chứng nhận. Tôi nghe những cái điều đó thì tôi thấy không hợp rồi, tôi mới trở về và mơ ước một điều gì mà mình tự tìm lấy, tự tu lấy được. Thời gian sau tôi có bà dì thường đi chùa, và bà đưa cho mẹ tôi một cái quyển sách tôi tầm đạo. Sau đó tôi đã lên rẫy rồi, thì tôi cầm đó tôi lên tôi coi. Lần đầu tiên tôi coi thấy nói về pháp thiền và ngồi thiền. Khi coi đến về sức hồn tôi đã sợ, và thấy cái cảm giác là 12 giờ đêm làm sao mình làm nổi, trong khi mình phải lao động hàng ngày để mà làm cho hoàn tất cái rẫy một mẫu hai. Lần thứ nhất tôi bỏ qua. Một thời gian tôi bị một nhiều áp lực ở trên. Đối với tôi, với chính quyền bây giờ các quý vị cũng đã biết. Thì lúc đó tôi lại tìm lục lại quyển sách lần thứ hai. Và lần này tôi cố tập, tập ban đêm để thiền thử, chỉ đó là thử mà thôi. Thì trong khi đó ban đêm tôi quên lên quên xuống khi niệm, và phải đốt đèn lên coi lại nhiều lần. Xong từng lễ tôi thấy tôi ở thuần chút đỉnh. Thời gian kéo dài 3 tháng, con người tôi biến chuyển vô cùng, và tôi thấy tánh tình tôi trầm lặng lại, thấy những bản tánh nóng nảy bớt đi. Và tôi thấy tôi mới bắt đầu muốn đi tìm sư, là thường sư Lương Sĩ Hằng mới xuống thiền đường hộp con em. Gặp lại sư huynh em bảo rằng nếu anh có một ý tưởng vậy anh ngồi chút xíu là có ông Tám đến. Khi đó tôi cũng ngồi đó dòm các bạn đạo thiền thôi. Một chập sau thì thầy đến, và khi đó tôi chỉ đứng đằng xa thôi. Một ý niệm đầu tiên là thầy đứng, khi các bạn đạo đứng xung quanh thầy thuyết giảng thì tôi chỉ đứng ngoài sau. Có một người bạn đạo đó, và tôi nhìn sau óc người đó, thấy người đó rung chuyển cả đầu. Và lúc đó tôi nói là anh này chắc có thể làm bộ chứ không có mọi tưởng như vậy. Trong khi thầy thuyết giảng Thầy chỉ cười cười và không nhìn ai hết. Thầy nói một cách trống không: bộ tôi đẹp lắm sao anh cười, anh nhìn tôi dữ vậy, anh ráng tu đi rồi cũng như tôi vậy. Thì cảm giác thầy nói trống không, nhưng mà con đây đó bắt đầu đứng thấy mất trọng lượng, không có giật mình bước ra sao. Và từ đó gần 12 giờ con đến về tới nhà thấy khỏe vô cùng. Sau mấy tháng, sau tháng thứ bảy, thì những điều sức vía là sức còn sức vía trong 3 tháng đầu là con thấy đã ở một cái nhà giữa rừng quang. Mà trong đêm đó khi thiền vừa nằm xuống là thấy một cái vệt sáng vài, một đứa nhỏ đâu ở ngoài nó đi vô, con dự định hỏi nó chụp vô mình là mất. Con có ghi những điều đó và lần lần kéo dài đến tháng thứ bảy. Đêm đó con thiền, trên đó là một sự vắng vẻ vô cùng, muốn tìm một trong 10 bạn phải đi khoảng 500 thước mới gặp. Con nghe đang ngồi cái tư thế thiền thì nghe một cái con chim đâu bay nó chụp vào một cái tấm vách nhà, một tiếng la, một tiếng quát lớn vô cùng. Con đang ngồi đây con thấy mất luôn, không biết con đang ở trạng thái nào mà thấy chìm xuống một cái hố sâu. Trời tối đen mà thấy mình càng đen thêm, không thấy gì hết, gió ù ù. Thì một chập sao, bỗng sao ở đâu trong mình bao phủ, túa ra bao phủ quanh người, và nghe tim đập mạnh ở lỗ tai. Không biết bà con hết hồn ở đó và vẫn tiếp tục thiền cho đến khi xả thiền. Qua giai đoạn con nhìn thấy cái hành, một vài tháng sau con nhìn được những cái hành cảnh nữa lần mà kỳ con có hỏi thầy, thầy mới bảo rằng đừng có trải theo ngoại cảnh. Và một điều ứng chứng sau cùng nhất là ngày con sắp vượt biên, nhìn thấy một cái quả trứng mà thầy nói đó là một phần của Mô Ni Châu, và bị anh ăn mặn quá thành thử ra nó không có được giữ lại cho anh. Và kể từ đó con đã bắt đầu gặp thầy ở bên Úc, để được gần gũi thầy nhất, là thầy khuyên con ăn chay. Sau những hai năm mới gặp lại thầy sau cùng, là cái thời gian này con chỉ có khi con thấy con đi xuyên vào những thì ở cái tiền đường hồi anh Thắng ở Marieville, con đang ngồi thiền thì thấy một cái cô đó người Úc mặc quần xin và áo màu xám, con còn nhớ rõ, đi xuyên bức tường vào gần đụng con và hé bên tay trái là mất. Một chập sau cũng thấy vài người nữa nhưng mà đàn ông. Rồi con bỗng thấy con đi cũng bước ra đi xuyên ngang bức tường, nhìn thấy cái xe anh Thắng con mới trở vô, và từ đó tới sau không thấy nữa. Và những lúc sau này gần nhất là con có hỏi thì vừa qua về cái vụ mà con ngồi thiền xong thấy một con rắn nó bò lên rần cả lưng, hai bên sáng và chính giữa nó màu xanh, thầy nói rằng thì con còn tu còn thấp thành thử ra mới nhìn thấy rắn, sau đó là sau này sẽ thấy nó là rồng. Đó là những điều muốn nói sự thật để các bạn đạo mà tao đổi tên nhiệm tay từ, tưởng con đây là người tu cao cho nên ghi danh hôm nay lên nói chuyện này.
Cho nên người tu có thực hành, có ý chí thì mọi sự nó sẽ khai triển. Thấy việc này, thấy việc nọ, thấy hình người này, thấy hình người nọ, mà thấy cả ngàn vị ở trong cơ thể mình mà không hay, tưởng là thấy bên ngoài. Mỗi một bộ phận có 250 vị, tim gan tỳ phế thận, tổng cộng 1250 vị tùy theo mình. Cho nên càng tu càng thanh tịnh, nhắm mắt mà nhìn, người ta đông lắm mà không có người nào mình quen hết, mà chính nó ở trong mình. Cho nên ráng tu đi rồi sẽ thấy nhiều đông đảo thức tâm, rồi trong lúc đó phần hồn ra vô dễ dãi nơi đỉnh đầu, bước xuống ngay cho hiệp tích đó mà ngồi đó. Hiệp tích đó nó có những chương sườn cũng như cây bồ đề, mình ngồi đó thuyết pháp cho lục căn lục trần nghe, và vang lên ngồi vòng tròn, ngồi vòng tròn như vậy đó. Lúc đó mới điểm mặt mới thấy rõ. Còn bây giờ mới tu khai mở ra, thấy cái này thấy kia, thấy nọ thấy rắn thấy cọp thấy gì, cũng là cái chuyện của cái cuốn phim của truyền thuyết mà thôi. rồi lần sẽ thấy lại trật tự của chính mình lập, và mình thấy rằng mình là chủ của tiểu thiên địa. Khi bước xuống đi hai hàng quỳ xuống đảnh lễ như kể phần hồn của ta là một vị Phật trong tiểu thiên địa, hào quang sáng chói. Cho nên càng tu thì càng thấy cái tiểu thiên địa nó lớn rộng, chúng ta lại không dám kỳ thị nhân loại. Không phải dễ gì có một cái thể xác phàm ở thế gian, và chúng ta chỉ biết kính trọng mọi người. Cho nên nhiều người tu cao gặp người hung dữ, người hiền cũng vậy, người tu phải đảnh lễ trước, kính chào, vui vẻ, niềm nở và quý họ hơn. Vì con người không phải dễ, mỗi người phải qua những cơn nhồi quả kích động và phản động của trường đời, rồi họ trở về thanh tịnh thì cũng như người đã tu lâu. Một tích tắc là họ thức giác trở về với chân cảnh của chính họ. Cho nên không dám kỳ thị bởi kỳ thị một ai, và thấy rõ ta là nhỏ nhất và cần phải học hỏi nhiều nhất thì mới tiến tới. Cho nên những cái cảnh mà ấn chứng của người tu vô vi đó là tạm, để đánh thức phần hồn đó, tùy duyên tùy trình độ mà đánh thức của hành giả. Cho nên nhiều người ở thế gian nói ông này ông thấy hay quá, ông xuất hồn đi, tôi nhờ ông, tôi tôn sùng đưa ông lên cao, là giết ông chứ không phải cứu ông, tạo nạn cho ông mà thôi, tạo cái công cao ngạo mạn, rồi chê đạo này chê đạo nọ, rồi bên trên người ta ghi chép và người ta bỏ tù ông lúc nào không hay. Cho nên chúng ta tu là phải nghĩ rằng chúng ta nhỏ nhất và lo tu học, không giờ người nghĩ chính chúng ta có tội, không ai có tội, và lo thực hành cái kỳ được để giải tỏa cái ý chí ô trược mà trở về tôi ý chí vô cùng đó. Cho mọi người là ở trong cái thức vô cùng chứ không có giới hạn. Cho nên những cảnh mà anh muốn thấy, từ cảnh này rồi tới cảnh kia rồi tới cảnh nọ, đâu có phải dễ thấy, nhưng mà rồi đây anh sẽ thấy nữa, phải vô cùng không. Chúng ta ở nhà đến đây chúng ta thấy biết bao nhiêu cảnh, chúng ta không kể ra, chứ nãy giờ kể ra không biết mấy tiếng đồng hồ mới xong. Từ ở nhà mà tới như chỗ này kể từ chi tiết một. Cho nên cái chuyện qua không cần thiết, nhưng mà cái thức phải giữ luôn luôn sáng suốt, cái đó là cái quan trọng. Thành thật cảm ơn anh Nhân.
Xin mời anh Nhân.
Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Nam mô Dĩ Thiên Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Dạng vật thái bình. Kính thưa thầy, kính thưa các bác và các anh chị, hôm nay Hoàng Ân xin phép được nói đôi lời và trước kính dâng lên thầy cái tấm lòng thành kính và ghi ơn công đức nơi thầy đã dụng pháp đưa cho tất cả chúng sanh, và trong đó có con đang trên đường tu học và tiến hóa đến vô cùng. Hoàng Ân xin nói lên những ý niệm và những ký ức của quá khứ trong cuộc đời Hoàng Ân đến với thầy và cùng tất cả các bạn đạo. Trước kia hồi còn nhỏ, Ân lên khoảng 7 tuổi, thì Ân có một cái suy nghĩ, nhìn thấy cuộc đời và nhìn thấy người chết. Mỗi lần Ân nhìn thấy người chết là Ân rơi lệ, và Ân tự nghĩ rằng không biết Ân có chết hay không. Và đôi khi Ân nghĩ rằng là chắc Ân không bao giờ chết. Và không biết khi Ân dùng mặn, Ân ăn thịt, thì mỗi một tuần lễ Ân đều chảy máu cam và bệnh hoạn, đi hết bác sĩ này bác sĩ nọ cũng không được. Thì có một lần bà nội Ân mới đến gặp ông tư sự nước lạnh ở cây quéo, thì bà nội mới cho Ân ăn chay thử coi. Thì trong khi thời gian ăn chay, Ân đã hết bệnh và chấm dứt chảy máu cam. Thì Trong thời gian đó ông cũng tới lui và tập sự, nhịn đói uống nước lạnh khoảng 7 ngày đến 21 ngày để trị bệnh. Đồng thời ông đi đến các chùa để nghiên cứu. Thực sự thật ra là ông cũng lúc đó cũng không biết nghiên cứu thế nào, mà ông chỉ thích tụng kinh gõ mõ và thích lại các thầy và các Phật. Vì chỗ ham muốn đó, nội ân đã đưa ông vào chùa. Ông đã làm kiếp tu sĩ trong một thời gian qua. Thì năm 12 tuổi bắt đầu ông vào chùa. Ông cố gắng trau dồi giới hạnh, giới luật, đồng ý rằng là ân chỉ mới thọ giới, ngũ giới thôi. Trong khi lên đến 17 tuổi thì ân được thọ giới sa di là giữ 10 giới. Trong thời gian đó, sống chung tập thể ở trong chùa, có những vị chân tu, cũng có những vị tu không được đàng hoàng lắm. Cho nên tạo cho ân cái tinh thần thối thoát và không tiến dưỡng. Nhưng ân nhất tâm để mà nghiên cứu sâu vào chân lý của Đức Phật. Ân nghĩ rằng không lẽ đạo Phật chỉ là tụng kinh gõ mõ không hay sao? Hoặc là chỉ giữ giới mà không đưa đến một cái phương pháp nào là để giải thoát sinh tử luân hồi. Thì sau một thời gian 3 năm ân nghiên cứu kinh điển, luôn cả triết học và bên tôn giáo ân đều nghiên cứu hết. Thì ân chỉ nắm được một chân lý của Đức Phật đưa ra là không và có, và cuối cùng của chân lý đó là thanh thoát, đi được con đường trung đạo. Nhưng mà không có biết phương pháp nào để mà ân thực hiện được trên con đường đó. Ân chỉ biết quán vô sinh, quán tứ đại và quán nhân sinh, với lại thiền chỉ quán hàng ngày trên sự đi đứng nằm ngồi. Nhưng nó chỉ đem đến tâm thần và gột rửa ý niệm của ân trong một giây phút nào đó. Nhưng khi tâm ân chưa định, thì khi ân đụng vào một cái cảnh nào đó thì ân lại có nỗi dục vọng lên. Nhưng thời gian trôi qua đưa đẩy ân thì ân mất đi hồn. Ông nội ân đưa xuống chùa Tàu để ở. Thì từ giây phút thời gian xuống chùa Tàu ân ở thì ân chạm đời quá nhiều, và đồng thời ân đi dạy võ. Thì chính từ giây phút dạy võ đó ân đụng chạm với các cô gái, cho nên từ sự nắm tay nắm chân, sửa tay sửa chân mà ân đã sa ngã. Nhưng trong giây phút sa ngã đó ân cũng thức tỉnh là tại sao ân phải như vậy. Nhưng mà ông biết rằng ân thiếu cái dũng, ân muốn đứng vững để ở lại con đường tu, nhưng không biết tại sao mà ân lại phải thua. Cuối cùng là ân biết rằng ý chí của ân không có thể vững bền được, ân phải sa ngã. Từ đó ân mới thoát tục. Nhưng trong tâm đạo ân, dù rằng trên hình thức, trên sắc thân ân vẫn để tóc lại và mang chiếc áo không phải là nhà tu, nhưng ân lúc nào cũng muốn hướng về tâm đạo và lúc nào cũng muốn tìm một minh sư để hướng dẫn cho ân trên con đường giải thoát. Nhưng trong thời gian trôi qua ân cũng chưa tìm thấy được một lối thoát nào. Mãi khi đến qua Úc thì nhân duyên đưa đẩy, ân mới gặp nhà ân để mà kết duyên và bắt đầu tạo nghiệp. Thì trong thời gian trôi lăn trong dòng dục lực, ân cảm thấy đau khổ nhiều lắm. Ông không hiểu tại sao. Cho nên ân mới tìm đến một người bạn mà để tâm sự qua những cái lời của cuộc đời giả dối và trắng đen. Nhưng khi người bạn đó có nói rằng bây giờ tôi cũng đang đau khổ, và bây giờ tôi cũng không biết giải quyết thế nào, nhưng mà tôi cũng muốn biết rằng là trong thời gian sắp tới tôi sẽ xảy ra sao, thì người bạn đó mới đưa cái địa chỉ cho ân coi. Thì ân mới, à, cái người này ở cùng địa chỉ của tôi, ở cùng block của tôi. Thì người đó không xa lạ, đó là cô Tư Hoa. Thì khi ân cùng anh bạn của ân đến nhà cô Tư, thì anh ta được cô Tư để xem qua một vài quẻ để mà nói chuyện cái thời gian tới. Trong khi chờ đợi đó, thì khi chấm dứt cái cuộc xem bói của anh ta, thì ân mới đến hỏi thăm cô Tư. Trong đời lời qua tiếng lại thì ân có trình bày rõ một phần nào trong cuộc đời của ân cho cô Tư biết. Thì cô Tư mới đưa cho ân cái quyển Tôi Tầm Đạo. Thì ân để kể lại một thời gian ngắn là trước kia ân cũng đã thấy qua cái quyển Tôi Tầm Đạo của một người đã đến thăm thầy trong 1982, thầy đến Úc Châu. Nhưng mà người đó nói rằng là cái này là tà, cho nên ân cũng không có quan tâm. Nhưng mà nhân duyên đưa đẩy thì cô Tư Hoa có đưa cho ân cái quyển Tôi Tầm Đạo. Thì trong cái sự đau khổ đó, ân không muốn chạy trốn, mà ân muốn để tìm và đương đầu và chấp nhận để có một cái lối thoát. Thì ân mới rốc đêm, nguyên một ngày một đêm mà ân nghiên cứu cái quyển Tôi Tầm Đạo. Đầu tiên ân xem vào thì ân thấy nói rằng là linh hồn. Ân còn hoài nghi vì bên Phật giáo không chấp nhận có linh hồn. Nhưng mà ân cũng dụng pháp công phu của thầy để mà ân, trước tiên là ân muốn để có sức khỏe, và đồng thời để đạt đến cái trạng thái nội tâm thấy thế nào. Thì trong một thời gian một tháng, ân quyết tâm để mà dụng pháp công phu. Ân thấy là phần nội tâm thanh thoát rất nhiều, sự đau khổ nơi ý niệm đã gột rửa rất nhiều, sự xung đột của nội tâm ân đã được thanh thoát. Và đồng thời ông thấy pháp công phu đó rất là màu nhiệm. Nhưng mà ân vẫn còn hoài nghi cái linh hồn. Vì thế qua một tháng, khoảng chừng một tuần, thì hôm ở đây thì sự ấn chứng của ân thì cũng không đáng kể lắm. Nhưng mà ân cũng có thầy ở đây, ân cũng muốn nêu lên để mà thầy có thể cho con biết là con có thể đạt đến sự cứu cánh hay không. Thì trong sự ấn chứng của ân, thì trong cái lúc ân làm pháp chứng minh, thì ân làm pháp chứng minh ba lần, qua lần thứ tư ân nhắm mắt thì thấy cả một ánh sáng màu vàng chói sáng trước mặt ân, và đồng thời có những cái luồng điện đỏ ba dòng xoáy đến ân và nổ lên trán bộ đầu ân như ba tiếng pháo. Thì lúc đó thì ân tự nhiên ân thân hình ân nhẹ bỗng và xuất ra, nhìn lại thấy xác ân và vợ ân, con ân nằm trên giường. Ân nó cảm thấy lạ, nhưng ân cũng vẫn không tin, ý ân còn nghĩ rằng không tin. Nhưng mà ân hoảng hốt, thì trong lúc hoảng hốt đó thì ân nhập trở lại, nó nổ thêm nữa. Qua thêm một tuần nữa, thì có một lần nửa đêm ân xuất ra đi nhẹ bỗng, và cái phòng ngủ của ân đóng cửa. Ân tính mở cửa, nhưng mà tự nhiên sao ân đi qua luôn cái cửa nữa. Ân lại giật mình một lần nữa thì nhập vô trở lại. Thì lúc đó ân mới đặt một câu hỏi: khi tôi thấy được cái vía tôi đi, khi tôi thấy được cái hồn tôi đi, ân không biết là vía hay hồn, nhưng còn cái thấy đó là cái gì? Như vậy là không lẽ thân trong người tôi có hai cái phần hồn? Cho nên ân vẫn không tin có phần hồn. Sau khi mà ân nhận được vài cuộn băng của cô Hoa cho ân, thì một cuộn băng của thầy nói về sinh lão bệnh tử và giảng thuyết ở Canada. Ân nghe từng lời thầy, ân thấm thía từng lời thầy để suy nghĩ rằng là thầy nói về cái chân tâm đó là thế nào. Thì khi ân càng nghe thì ân càng thấm. Và cuối cùng ân nhận xét rằng linh hồn bất diệt của thầy muốn nói đó là chân tâm và thoát ở ý niệm của phàm ngã và của sự dao động của nội tâm, chứ không phải linh hồn của chúng ta thoát đi trong dòng ảo tưởng. Chính từ đó ân mới thấy sự bằng an của tâm hồn, và ân kính thầy và ân tôn là thầy là một đức Phật đã đắc đạo. Vì thế trước thời gian thầy chưa đến đây, ân rất mong muốn để gặp thầy mà ân đảnh lễ thầy. Thì ân nghĩ rằng thầy là hình ảnh chân lý của đạo Vô Vi cũng như tất cả đạo khác, cũng như hình ảnh chư Phật mà ân đã thấy. Thì qua lần đón tiếp ở phi trường, ân mong thầy để ân gặp. Thì khi thầy ra vừa khỏi ở cổng phi trường, ân nhìn thầy thì nụ cười, cả một nụ cười Đức Phật, một nụ cười bằng an của một tâm hồn đã giải thoát. Thì chính chỗ đó tâm hồn ân đã cởi mở và đúc đẩy ân tiến lên và cố gắng lên trên con đường học đạo. Cho nên trong sự nghiệp ân đang làm bây giờ, có lúc ân cũng tự buồn tủi lắm, ân không muốn để mà tiếp tục trên một con đường nghiệp sát. Cho nên nhiều khi có những anh chị và cô bác chúc ân là ông chủ nhà hàng phát tài, ông chủ nhà hàng làm ăn khá, ân rất buồn, tại vì ân nghĩ rằng tôi là một ông chủ khổ chứ không phải là chủ nhà hàng. Vì vướng vào danh vọng là khổ. Cho nên kính thưa thầy, con muốn tìm một sự thanh thoát, nhưng mà nghiệp lực con quá sâu dày và tội lỗi con rất nhiều. Cho nên kính mong thầy và kính mong tất cả bạn đạo, ngày hôm nay ân xin đứng trước và xin thành tâm cầu nguyện cho tất cả bạn đạo được sớm trở về Phật quả thành đạo. Ân xin nguyện là kẻ cuối cùng tất cả bạn đạo. Nam mô A Di Đà Phật.
Cảm ơn những lời giải thích trên đường đời cũng như đường đạo anh đã đi. Xuống thế gian, cha mẹ đã cho anh một cái tên kêu Hoàng Anh. Thượng Đế đã cho tất cả những gì cần thiết cho anh để anh học và anh đền đáp lại cho chúng sanh. Hoàng Anh là đi xe hai bánh, Thượng Đế cho. Anh tu trước kia là đi lầm đường, muốn giải quyết là một vị Phật liền, không có khả năng. Bao nhiêu người đã tu trong chùa anh đã thấy là đã chung đụng, nhưng mà họ chỉ chấp nơi một việc không hiểu chiều sâu và đã phá rằng con người không có hồn, chê người này là tà, tôn người kia là chánh, tự tạo sự lầm sai cho chính mình. Ngày hôm nay Hoàng Ân đã hiểu rõ hai mặt đời lãnh đạo, ý thức được nguồn cội là cái gốc của Hoàng Ân, của Phật hồn, những linh quan vô cùng tận năm đó để thực hành đời lãnh đạo tận độ chúng sanh. Tâm thức trong chân tâm không dính dấp sự tham lam, nhưng mà kỳ thật muốn thực hiện một việc để cứu tất cả những người đau khổ lâm trần như chúng ta đã và đang thọ. Cho nên việc làm vợ chồng cắm cuối với thực tâm xây dựng nên một cơ đồ, phải biết làm phước thế thiên hành đạo, thay Hoàng Ân làm việc ân phước của trời đã ban cho anh, nắm đó mà đi tới, nắm đó mà mở đường, nắm đó mà cho mọi người thấy chân lý. Tôi có tiền, tôi kiếm tiền rất dễ dàng, nhưng mà tại sao tôi không thích tiền? Tôi đây là khổ, tôi thấy đó là khổ, đó là một nghiệp, nó sẽ trói buộc tôi và cho tôi cống cao ngạo mạn, quên tâm đạo, bỏ phế tôi, ta bà nơi cảnh tập loạn. Ngày nay tôi thức tâm, tôi thấy Thượng Đế là tình thương và đạo đức, ban ơn cho mọi người và cứu tất cả mọi người. Cho nên tôi phải thay Thượng Đế làm một điều hữu ích. Cái tôi có là của tất cả mọi người, tôi phải tìm cách cứu độ những người đau khổ. Tôi in cuốn kinh để cho những người chán đời, muốn tìm chữ Việt Nam mà đặt ra chân lý siêu diệu trong chúng ta, trong nước ta, trong người dân của chúng ta đã thành đạt qua sự đau khổ điêu luyện nhồi quả của trần đời mà thành đạo, thì đó anh mới là trọn thiếu đôi với Thượng Đế. Thượng Đế đã cho anh một danh xưng tốt đẹp, người hy vọng rằng từ đây trở đi anh nên làm việc xuất hiện và xây dựng tâm thức thì về nguồn cội không khó khăn. Thành thật cảm ơn sự đóng góp của anh.